ở trong nhà thiền mà có câu chuyện mà thường thường mà người đọc sách thiền hay nghe kể đó, là câu chuyện mà ngài Chu Kim Cang, tức là ngài Đức Sơn đó, ngài là một vị giảng sư giảng kinh Kim Cang rất là nổi tiếng, không? Nhưng mà khi nghe thiền tông mà nói đến cái chỗ gọi là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật đó, là ngài không tin, ngài cho đó là bọn ma, ma mới nói như vậy, tức là gọi là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật đó, ngài nói đó là bọn ma thôi. Theo kinh dạy á, thì Phật tu mà muốn thành Phật đó, là phải tu qua ba vô số kiếp, nhiều khi là phải hy sinh cả đầu mắt, không? Hy sinh cả thân thể, cả vợ con nữa. Còn bây giờ nói rằng chỉ ngay tâm mình đó, thấy tánh thành Phật thôi, thì vậy là cho nên ngài nói đó là cái bọn ma. À, cho nên là ngài mới quyết tâm, ngài nó mới lên đường để mà về phương Nam đó, ngài dẹp cái bọn ma đó. Rồi ngài còn quải theo cái bộ gọi là sớ sao, gọi là Thanh Long sớ sao đó, tức là cái bộ sách mà chú giải về kinh Kim Cang, là đem cái bộ đó theo. Cho nên là trên cái đường đi đó, hôm mới gặp, bữa đó gặp bà già bán bánh, lúc đó là đang đói bụng, không? Giờ mới đến để mà coi như định mua bánh mà ăn đó, ăn điểm tâm tức là được ăn sáng. Thì bà già bà này bà mới thấy ngài mới quải trên người đó cái gì mà nhiều, cho nên mới hỏi ngài chứ ngài quải gì. Thì ngài nói đó là cái bộ Thanh Long Sớ Sao, tức là bộ sách mà chú giải về kinh Kim Cang. Thì bà già biết là như vậy thì đây là ngài là giảng về kinh Kim Cang, không? Và nói như vậy thì thầy hãy cho tôi hỏi một câu, nếu mà thầy đáp được thì thôi tôi cúng dường bánh điểm tâm cho thầy luôn, khỏi phải lấy tiền. Còn nếu mà đáp không được thì thôi mời thầy đi chỗ khác. Đó, như vậy là thì ngài là coi như giảng sư mà kinh Kim Cang nổi tiếng, còn đối với bà già bán bánh thì có thấm vào đâu, cho nên ngài sẵn sàng, phải không? Đó, thì bà già bà mới nói trong kinh Kim Cang đó, nó nói rằng quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, tức là tâm quá khứ đó không thể được, tâm hiện tại cũng không thể được, tâm vị lai cũng không thể được. Vậy thì thầy điểm tâm là điểm tâm nào? Tức là tâm quá khứ cũng không được rồi, tâm vị lai cũng không được, tâm hiện tại cũng không được, vậy thì cả ba thời đó thì đều là không có chỗ nào để được hết rồi. Thì vậy thầy nói thầy điểm tâm, vậy thầy điểm cái tâm nào đây? Đó, nghe câu đó thì ngài chết với trả lời không được, bởi câu đó là trong kinh đâu có nói. Trong kinh đâu không có nói tới đó. Đó, cho nên ngài bí không trả lời được, thôi đành coi như từ giả ôm bụng đói đi thôi. Đó, khi đi tới mới hỏi, ngài mới hỏi ở đây là có thiền sư không á, thì bà già bà mới chỉ lên ngài Sùng Tính ở Long Đàm. Thì ngài tới đó, ngài mới dừng lại ở theo ngài tham học. Thì hôm đó đứng hầu thầy tới cũng khuya, thì ngài Sùng Tính ngài mới bảo thôi khuya rồi ông hãy đi xuống đi. Thì ngài mới đi ra, thì trời ở ngoài thì tối rồi, trời tối đó ngài mới trở vào, ngài nói bên ngoài tối đen à. Thì ngài Sùng Tính ngài mới đốt cây đèn, mà xưa là giống như đèn cây rồi đó, đốt đèn đưa cho ngài. Thì đốt đèn vừa cầm đưa cho ngài thì ngài giơ tay ngài lấy, nhưng mà vừa mới giơ tay lấy thì ngài Sùng Tính ngài thổi tắt luôn. Thì vậy, nhưng mà vừa khi mà thổi tắt vậy đó thì ngài liền đại ngộ, tỏa sáng được cái lý thiền mà coi như là từ đó là ngài mới giải quyết xong cái vấn đề, và ngài mới thấy được nghĩa là thiền tông nó có những cái đặc biệt, chứ không phải như ngài tưởng hồi xưa là đó là cái bọn ma. Thì vậy quý vị thấy giảng sư giảng kinh Kim Cang nổi tiếng vậy đó mà bị bà già bắn bánh thôi, hỏi một câu mà trả lời không được, thì quý vị thấy đau không? Là bởi vì giảng, nhưng mà đó giảng theo chữ nghĩa thôi. Rồi bà này, còn bà già này bà hỏi nhà hỏi những cái chỗ mà nó không có trong kinh nói thì sao đây? Nhưng mà khi ở đây đến chỗ mà ngài Sùng Tính Ngài đưa đèn, không? Đưa cái đèn tức nghĩa là đây là muốn là đưa cái đèn đó là muốn nhắc tới một cái gọi là một cái gì của mình đó, không? Đưa đèn là mở sáng phải không? À, nhưng mà cái đèn mà đưa đó thì cũng là cái đèn của ông thầy. Phải không? Đèn ông thầy đưa là cũng đèn của ông thầy thôi, cho nên là cái đèn đó thì nó cũng không gãy, không thể giải quyết cho mình được. Cho nên vừa đưa tay ra nhận thì ngài thổi tắt, thổi tắt. Nhưng mà khi thổi tắt đó thì ngài liền đại ngộ. Thì đó tức là mở sáng cái trí vô sư. Chỗ đó vừa đưa đèn ha, rồi mình đưa tay ra thì chính ngay chỗ mà đưa tay ra đó thì trong đó ví dụ cái gì mà biết đưa tay ra nhận, ở trong đây cái gì biết đưa tay ra nhận không, thì cái đó đó là cây đèn. Cái đèn kia dù cho quý vị mà dùng đèn cao áp không, đèn điện tử đi nữa cũng không thể soi tới chỗ đó đâu. Phải không? Tới chỗ đó đó, đèn điện tử cách mấy đi nữa cũng không soi tới nổi đâu. Cho nên là khi mà vừa đưa tay ra thì ngài dùng tính là thôi tắt, không? Thì ngài liền nhận ra liền cái đèn ngay chính mình đó. Đó là cái trí vô sư mở ra đó. Thì người tu mà nhất là tu thiền là phải mở cái trí vô sư đó. Thì mới giải quyết được cái vấn đề chính của mình. Cho nên ở đây là ngài Mãn Giác sau khi mà xem đại tạng đó, không? Thì xem đại tạng đó là ngài mở được cái trí vô sư đó, không? Rồi ngài là cái bậc lãnh tụ pháp môn ở pháp môn đó trong một thời. Thì quý vị thấy cái trí vô sư là quan trọng như vậy, không? Rồi vua và bà Hoàng Thái Hậu Cảm Linh Nhân, tức là Thái Hậu Ý Lan đó, đang để tâm học thiền, bèn dựng ngôi chùa bên cạnh cung Cảnh Hưng, hiệu là Giáo Nguyên, thỉnh sư trụ trì, để tiện việc tới lui học hỏi. Đối với sư, chẳng dám gọi danh thường, tức là gọi tên thường, chỉ xưng là trưởng lão, tức là gọi ngài bằng trưởng lão thôi, chứ không dám gọi tên thường. Như vậy thì đây, cho chúng ta thấy rõ, trong cái thời lý này, thì vua, đây là vua này tức là vua Nhân Tông đó, không? Rồi Hoàng Thái Hậu, Ý Lan cũng đều là những người học thiền, không? Quý vị thấy không? Thành ra thời này là những vị đó đều là học thiền hết. Cho nên ở đây mà dựng cái ngôi chùa nè, bên cạnh cái cung Cảnh Hưng đó, mà để thường học hỏi, không? Cung Cảnh Hưng này á, tức là cái cung mà cho nên cái hành cung Cứu Lan đó, không? Cho nên trong bộ Đại Việt sử lược đó có ghi là vào trong khoảng tháng 8 năm 1065 đó, thì vua Thánh Tông ngài mới đi chơi đến nơi cái hành cung Cứu Lan đó, rồi sau đó thì ngài mới đặt tên cái cung đó là cung Cảnh Hưng, không? Thì ở đây là vua Nhân Tông cũng như là bà Hoàng Thái Hậu đó là lập ngôi chùa ở đây gọi là chùa Giáo Nguyên, không?